Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Hát Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hãy nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thân cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này buồn tối thuận vờ, chơi vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhạt và trong suốt.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng, dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Quý vị và các bạn thân mến, qua lời nói, việc làm và nhất là cuộc sống của Ngài, Chúa Giêsu không ngừng làm một dấu hỏi cho người đồng thời. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hai câu hỏi về bản thân Ngài. Câu hỏi đầu tiên của Chúa Giêsu liên quan đến nhận thức của đám đông dân chúng về bản thân Ngài. Dân chúng nói thầy là ai? Câu hỏi này được đặt ra để soi sáng cho các tông đồ thấy rõ sự mù quáng của những kẻ vẫn hằng nghe Ngài giảng dạy,
nhưng chẳng hiểu gì về Ngài. Quả vậy, quần chúng chỉ nhìn nơi Chúa Giêsu một nhân vật phi thường, một ngôn sứ, rồi đây sẽ làm thỏa mãn khát vọng theo kiểu trần thế của họ, sẽ giải thoát họ khỏi ách thống trị bằng con đường chính trị. Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi thứ hai để khơi dậy cho các tông đồ phải nhận thức về Ngài cách đúng đắn và xác thực hơn. Còn các con bảo Thầy là ai? Phêrô thay mặt các tông đồ dõng dạc trả lời: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Lời tuyên xưng này tin nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, nghĩa là Đấng được sức dầu và được sai đến trần gian để thực hiện công việc cứu thế. Như vậy, Phêrô đã tuyên xưng đúng về thân thế của Chúa Giêsu. Vì qua lời tuyên xưng này, Phêrô đã đặt Chúa Giêsu trội vượt hẳn khi so sánh với Gioan Tiền Hô, với Elia hay với bất cứ một ngôn sứ thời xưa nào khác. Và suốt cuộc đời của Phêrô đã làm chứng cho lời tuyên xưng hùng hồn ấy. Câu hỏi dành cho các môn đệ năm xưa, Chúa Giêsu cũng không ngừng đặt ra cho mỗi người chúng ta. Và qua cuộc sống của mình, người Kitô hữu cũng là một câu hỏi cho những người xung quanh về Đấng mà chúng ta tôn thờ, về Chúa Giêsu. Lời nói và hành động của mỗi tín hữu vừa là một câu hỏi về Chúa Giêsu, nhưng cũng đồng thời là một câu trả lời cho họ về bản thân Ngài. Do đó, muốn giúp mọi người có câu trả lời đúng đắn về Chúa Giêsu, về đạo Công giáo, trước hết, người tín hữu phải có câu trả lời chính xác về Chúa Giêsu, Đấng mà chúng ta đang tôn thờ. Muốn được câu trả lời chính xác, chúng ta cần phải thấm nhuần và sống tinh thần của Chúa Giêsu, một tinh thần yêu thương và phục vụ vô điều kiện. Tinh thần ấy phải được thể hiện qua từng ánh mắt, lời nói và việc làm hàng ngày của chúng ta trong môi trường chúng ta đang sinh hoạt. Trong những dòng cuối cùng của thông điệp hòa bình thế giới, Đức Gioan thứ 23 đã định nghĩa một Kitô hữu chân chính rằng: Một người Kitô hữu trong thế giới phải là một mảnh sao băng chiếu sáng, là tụ điểm của tình yêu, là men sống động giữa anh em mình. Người Kitô càng đóng trọn vai trò của mình khi càng sống mật thiết với Chúa. Người Kitô hữu không sống cho mình, nhưng sống cho và vì người khác. Một mảnh sao băng chỉ lóe lên rồi liệm tắt, nhưng cũng đủ thu hút con người về một góc trời nào đó. Một chút men bé nhỏ trong khối bột, nhưng cũng đủ làm dậy cả khối bột. Khi người tín hữu sống được như thế, thì sự hiện diện, đời sống của người Kitô hữu, không chỉ là câu trả lời chính xác câu hỏi của Chúa Giêsu, mà còn giúp người khác hiểu rõ về Ngài. Hơn nữa, cuộc sống của người tín hữu còn có sức thu hút, tạo sự chú ý, đánh động lương tâm người khác, cuốn hút họ đến và ở với Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Ngài muốn chúng con trả lời câu hỏi của Ngài không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cả chính đời sống của chúng con. Xin ban sức mạnh để chúng con không ngừng dùng chính lời nói và việc làm để trả lời câu hỏi của Ngài, giống như Thánh Phêrô trả lời một cách xác tín. Đồng thời,
có thể giúp người khác hiểu rõ về Ngài, và họ sẵn sàng bước theo Ngài làm môn đệ. Amen.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi thật vờ, trời vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nhìn nhận với các ký giả rằng, Ngài đã khóc khi nghe các chứng từ về các tín hữu bị bắt hại tại Albania. Mặc dù chuyến bay trở về Roma từ Tirana chỉ kéo dài trong một giờ, Đức Giáo Hoàng Francisco đã không nghỉ ngơi sau một ngày tông du bận rộn. Ngài đã dành cho các ký giả một cuộc họp báo. Ngài nói đùa với các ký giả là họ có thể hỏi bất cứ chuyện gì, nhưng với một điều kiện là họ chỉ có thể nói về chuyến đi của Ngài đến nước Albania. Đức Thánh Cha nói, ngày mai, tin tức chỉ được tập trung vào chuyến đi. Không có gì khác nhé. Đức Giáo Hoàng đã trả lời phỏng vấn trong 12 phút. Ngài nhìn nhận, Ngài đã bật khóc sau khi nghe lời khai của một linh mục và một nữ tu người Albania bị cộng sản bắt hại trong nhiều năm. Đó là lần đầu tiên trong cương vị Giáo Hoàng, Ngài khóc công khai. Cha Ernest Simoni, 84 tuổi, từng bị kết án tử hình, nhưng rồi được giảm xuống còn 25 năm lao động khổ sai trong các trại lao động khác nhau. Cha bị nhà nước Cộng sản bắt giam từ lễ Giáng sinh năm 1963, bị kết án tử hình vì đã cử hành 3 lễ cầu nguyện cho Tổng thống Kennedy của Mỹ, bị ám sát chết một tháng trước đó. Cha bị tra tấn và đối xử vô nhân đạo. Sau đó, án tử hình được biến cải thành 18 năm tù, trong đó có nhiều năm lao động khổ sai. Và sau khi được trả tự do một thời gian, rồi cha bị bắt trở lại, tổng cộng là 27 năm tù đầy. Trong thời gian đó, cha vẫn cử hành thánh lễ thuộc lòng bằng tiếng Latin, giải tội và bí mật phân phát mình thánh Chúa cho các tín hữu. Khi cha Simoni dứt lời, Đức Thánh Cha đã tiến đến ôm vị linh mục thật lâu và khóc vì cảm động. Đức Thánh Cha nói, nghe chính một vị tử đạo nói về sự tử đạo của mình là một kinh nghiệm rất mạnh. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đã xúc động. Tất cả chúng ta. Và họ nói như thế, họ đang nói về người khác. Chỉ đơn giản và khiêm tốn. Điều đó đã cho tôi một cảm giác rất tốt. Albania, một quốc gia được đánh dấu sâu sắc bởi một chế độ độc tài cộng sản tàn bạo và khắc nghiệt, trong đó cộng sản theo đuổi một đường lối quyết liệt tận diệt Kitô giáo. Chính vì thế, Đức Thánh Cha đã chọn lựa Albania là nước châu Âu đầu tiên Ngài đến thăm. Đức Thánh Cha nói, chuyến đi của tôi là một thông điệp. Đó là một dấu chỉ mà tôi muốn đưa ra với thế giới. Ngài giải thích rằng, Ngài đã nghiên cứu trong 2 tháng qua lịch sử của Albania dưới thời Cộng sản. Đức Thánh Cha nói, trong 2 tháng, tôi đã nghiên cứu khoảng thời gian đó. Đó là một giai đoạn độc ác. Mức độ tàn ác thật khủng khiếp khi tôi nhìn thấy những hình ảnh của các vị tử đạo, không phải chỉ là người Công giáo mà thôi, cũng có những người chính thống và Hồi giáo. Và nghĩ đến những phản ứng của họ trước họng súng. Người không được tin vào Thiên Chúa. Và họ trả lời, tôi tin. Thế là người ta giết họ. Đây là lý do tại sao tôi nói rằng, tất cả 3 tôn giáo đã được chứng kiến Thiên Chúa. Và bây giờ tất cả chúng ta phải làm chứng cho tình huynh đệ. Trước khi nói lời tạm biệt với các nhà báo, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chuyến đi tiếp theo của Ngài sẽ là đến Strasbourg, để đọc diễn từ trước Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu. Tin Nigeria. Hội đồng Giám mục Nigeria cho biết, khủng bố Hồi giáo Boko Haram đã chiếm được 25 thành phố. Theo thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc, Hội đồng Giám mục Nigeria đã có phiên họp khẩn cấp tại Wari, trong vùng châu thổ Niger. Trong cuộc họp, các giám mục nước này bày tỏ lo âu trước tình trạng quân khủng bố Hồi giáo Boko Haram đã chiếm được 25 thành phố ở miền Bắc Nigeria. Đức cha Oliver Dashe Domi, giám mục giáo phận Maiduguri, tuyên bố với thông tấn xã Fides là giáo phận của Ngài bao gồm Maiduguri, là thủ phủ của bang Borno, Yobe, và một số khu vực Adamawa, đã bị quân khủng bố Hồi giáo tràn ngập. Đức cha đã phải bỏ chạy khỏi tòa giám mục của Ngài, và đang tạm trú tại giáo xứ Santa Teresa ở Yola. Đức cha nói, hàng ngàn người dân đang sống trong các hang động trên núi, hay lẫn trốn trong rừng. Một số ít những người chạy thoát đến Maiduguri, Mubi và Yola, được sự giúp đỡ của bạn bè và người thân trong vùng. Tại Maiduguri, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Chúng tôi đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. Người dân phải ngủ trên các đường phố Maiduguri, trong khi hàng ngàn người đã phải tìm cách trốn thoát sang Cameroon và đang sống trong những điều kiện rất khó khăn. Đức cha Deme nhấn mạnh đến việc quân khủng bố Hồi giáo Boko Haram đã có được các vũ khí tinh vi trong những tháng gần đây, bao gồm cả xe tăng, thiết giáp, giàn phóng tên lửa, hỏa tiễn phòng không và các loại súng ống tối tân khác. Rõ ràng là quân khủng bố Hồi giáo đã có những nguồn viện trợ rất lớn từ thế giới Hồi giáo và đang lớn mạnh trước sự dửng dưng của thế giới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Albania là mẫu gương của sự chung sống hòa bình và cộng tác giữa các tín hữu các tôn giáo khác nhau. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên. Với hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 24 tháng 9 vừa qua. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha Francisco mới công du mục vụ tại Albania hôm Chủ nhật 21 tháng 9 vừa qua. Vì thế, trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với mọi người một số cảm tưởng của Ngài. Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa đã cho Ngài viếng thăm dân nước Albania, đi biểu lộ sự gần gũi của Ngài và của toàn thể giáo hội. Ngài cảm ơn Hội đồng Giám mục Albania, các linh mục, tu sĩ nam nữ, các giới chức đạo đời, và tất cả những ai đã cộng tác vào việc tổ chức chuyến viếng thăm để mọi sự xảy ra tốt đẹp. Đề cập đến lý do chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha nói, chuyến viếng thăm đã nảy sinh từ ước muốn đi đến một nước đang sống một kinh nghiệm chung sống hòa bình giữa các thành phần tôn giáo khác nhau, sau khi đã bị đàn áp lâu dài bởi một chế độ vô thần và vô nhân. Đối với tôi, xem ra là điều quan trọng khích lệ dân nước Albania trên con đường này, để nó kiên trì tiếp tục con đường đó và đào sâu mọi mặt cho thiện ích chung. Vì vậy, trung tâm điểm của chuyến viếng thăm đó là cuộc gặp gỡ liên tôn. Nơi đó tôi đã có thể hài lòng nhận thấy rằng sự chung sống hòa bình và phong phú giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau không phải chỉ là điều đáng cầu chúc, nhưng một cách cụ thể là điều khả thể và làm được. Đây là một cuộc đối thoại đích thực và phong phú, khước từ chủ trương tương đối và chú ý tới căn tính của từng người. Cuộc gặp gỡ với các linh mục, các người sống đời thánh hiến, các chúng sinh và các phong trào giáo dân, đó là dịp đặc biệt, cảm động, để tưởng niệm và nhớ ơn nhiều vị tử đạo của đức tin. Nhờ sự hiện diện của vài người cao niên đã sống trên da thịt mình các bách hại kinh khủng, được vang vọng lên đức tin của biết bao chiến nhân anh dũng của quá khứ, là những người đã theo Chúa Kitô cho tới các hậu quả tột cùng. Chính từ sự kết hiệp thân tình này với Chúa Giêsu, từ tương quan tình yêu với người đã nảy sinh ra sức mạnh đối với họ, cũng như đối với mọi vị tử đạo, giúp đương đầu với các biến cố đớn đau, dẫn đưa họ tới chỗ tử đạo. Cả ngày nay cũng như hôm qua, sức mạnh của giáo hội không đến từ các khả năng tổ chức hay từ các cơ cấu, tuy đây cũng là những điều cần thiết. Sức mạnh của chúng ta là tình yêu của Chúa Kitô, một sức mạnh nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn và gợi hứng cho hoạt động tông đồ để cống hiến cho tất cả mọi người lòng tốt, sự tha thứ, và như thế chứng minh cho thấy lòng xót thương của Thiên Chúa. Khi đi dọc con đường chính, từ phi trường dẫn đến quảng trường trung ương thành phố Tirana, tôi đã có thể nhận ra chân dung của 40 linh mục đã bị sát hại trong thời độc tài cộng sản và hiện đang có án phong chân phước cho các vị. Các vị thêm vào con số hàng trăm tu sĩ, tín hữu Kitô và Hồi giáo đã bị ám sát, tra tấn, bỏ tù và đầy ải chỉ vì đã tin nơi Thiên Chúa. Kỷ niệm các biến cố thê thảm này là điều nòng cốt đối với tương lai của một dân tộc. Ký ức về các vị tử đạo đã kháng cự trong niềm tin, bảo đảm cho số phận của dân nước Albania, bởi vì máu đã không đổ ra vô ích, nhưng là một hạt giống sẽ đem lại hoa trái hòa bình và cộng tác huynh đệ. Thật thế, ngày nay, Albania không chỉ là một thí dụ sự tái sinh của giáo hội, nhưng cũng là gương mẫu của sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo nữa. Vì thế, các vị tứ đạo đã không phải là những kẻ bại trận, nhưng là những người chiến thắng. Sứ điệp hy vọng này dựa trên niềm tin nơi Chúa Kitô và trên ký ức của quá khứ. Tôi đã tín thác cho toàn dân Albania, mà tôi thấy hứng khởi và tươi vui trong các nơi gặp gỡ và các buổi cử hành, cũng như trên đường phố thủ đô Tirana. Tôi đã khích lệ mọi người kín múc các năng lực luôn mới mẻ từ Chúa Phục Sinh để có thể làm men tin mừng trong xã hội và dấn thân như đã xảy ra trong các sinh hoạt bác ái và giáo dục. Một lần nữa tôi xin cảm ơn Chúa vì với chuyến viếng thăm này, Người đã cho tôi gặp một dân tộc can đảm và mạnh mẽ, đã không để cho mình bị khổ đau bẻ gãy. Tôi tái mời gọi các anh chị em Albania can đảm làm việc thiện để xây dựng hiện tại và tương lai cho đất nước và cho Âu Châu. Tôi tiến thác các hoa trái chuyến viếng thăm của tôi cho Đức Bà Chí Bảo Đàng Lành, được tôn kính tại đền Thánh Scutari, để mẹ tiếp tục hướng dẫn con đường của dân tộc tử đạo này. Kế đó Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương hiện diện. Ngài nhắc tới các nạn nhân bệnh dịch Ebola tại nhiều nước Phi Châu. Ngài cũng cầu mong cộng đồng quốc tế trợ giúp người dân các nước này để làm vơi dịu các nỗi khổ đau của họ. Đức Thánh Cha đã cùng mọi người đọc một kinh kính mừng cầu nguyện cho các anh chị em này. Cuối cùng, Ngài cất kính lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng ta đã theo dõi phần đầu bài diễn văn của Đức Thánh Cha, đọc trước các nhà lãnh đạo các tôn giáo lớn tại Albany, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây hôm 21 tháng 9 vừa qua. Trong một thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần còn lại của bài diễn văn này. Đức Thánh Cha Francisco nói, là các tín hữu, ta phải hết sức cảnh tỉnh, để trong khi sống thực các sắc tín tôn giáo, cũng như các quy định đạo đức của ta, ta vẫn luôn nói lên mầu nhiệm mà ta có ý định tôn vinh. Điều này có nghĩa, bất cứ hình thức nào cho thấy một lối sử dụng tôn giáo cách méo mó đều phải được cương quyết bác bỏ là sai lầm, vì chúng bất xứng với Thiên Chúa hay nhân loại. Tôn giáo chân chính là nguồn hòa bình, chứ không phải nguồn bạo lực. Không ai được dùng danh Thiên Chúa để phạm bạo lực. Giết chóc nhân danh Thiên Chúa là một việc phạm thánh lớn. Kỳ thị nhân danh Thiên Chúa là một việc bất nhân. Nhìn dưới ánh sáng trên, tự do tôn giáo không phải là một quyền mà ta có thể bảo đảm duy nhất bằng luật lệ hiện hành, dù luật lệ là điều cần thiết. Đúng hơn, tự do tôn giáo là một không gian chung, một bầu khí tôn kính và hợp tác, cần được xây dựng bằng sự hợp tác của mọi người, cả những người không có bất cứ sắc tín tôn giáo nào. Xin cho phép tôi được lược tả hai thái độ hết sức có ích để thăng tiến quyền tự do căn bản này. Thái độ thứ nhất là thái độ coi mọi người nam nữ, cả những người có các truyền thống tôn giáo khác với mình, không như các đối thủ, càng không như những kẻ thù, mà đúng hơn, như các anh chị em. Khi một người nào đó xác tín các niềm tin của mình, thì đâu cần họ phải áp đặt hay tạo áp lực lên người khác. Người ta vẫn xác tín rằng, sự thật có sức lôi kéo riêng của nó. Xét cho cùng, tất cả chúng ta đều là lữ khách trên trái đất này. Và trong cuộc hành trình lữ thứ này, khi ta khao khát sự thật và cõi đời đời, ta không sống cuộc sống cá nhân có tính tự lập và tự mãn. Điều này áp dụng cả vào các cộng đồng tôn giáo, văn hóa và quốc gia. Chúng ta cần đến nhau và được ủy thác việc chăm sóc lẫn nhau. Mỗi truyền thống tôn giáo từ bên trong phải có khả năng quan tâm tới các truyền thống khác. Thái độ thứ hai, nhằm cổ vũ việc phát huy tự do tôn giáo, là làm việc để phục vụ ích chung. Bất cứ khi nào, việc gắn bó với một truyền thống tôn giáo phát sinh ra một phục vụ nói lên sắc tín, đại lượng và quan tâm đối với toàn bộ xã hội bất phân biệt, thì lúc đó cũng hiện hữu việc sống thực tự do tôn giáo chân chính và trưởng thành. Việc này tự tỏ mình ra không những như một không gian, trong đó ta được bảo vệ cách hợp pháp quyền tự lập của ta, mà còn như một tiềm năng làm phong phú gia đình nhân loại trên đường thăng tiến. Các người nam nữ càng phục vụ người khác thì tự do của họ càng lớn lao hơn. Ta hãy nhìn quanh ta, có biết bao người nghèo và túng thiếu, biết bao xã hội đang cố gắng tìm ra cung cách bao gồm hơn cho công bằng xã hội và cho con đường phát triển kinh tế. Lớn lao xiết bao, việc trái tim con người cần tập trung vững chắc vào ý nghĩa thâm sâu nhất của các trải nghiệm sống, và cần bắt nguồn từ việc tái khám phá ra niềm hy vọng. Mọi người nam nữ được các giá trị của truyền thống tôn giáo riêng của mình gợi hứng trong các lĩnh vực này, đều có thể cung hiến một đóng góp quan trọng, thậm chí còn độc đáo nữa. Đây quả là mảnh đất phì nhiêu, sẽ sinh nhiều hoa trái, cả trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Và rồi, vẫn luôn còn cái bóng ma, mọi sự đều tương đối. Đó là chủ nghĩa duy tương đối. Ở đây, ta thấy, có một nguyên tắc rõ ràng. Không thể có đối thoại nếu không phát xuất từ căn tính của chính ta. Không có căn tính, không thể có đối thoại. Nó sẽ chỉ là một cuộc đối thoại của ma, một cuộc đối thoại trong không khí, không có hiệu quả gì. Mỗi người chúng ta đều có căn tính tôn giáo riêng, và ta trung thành với căn tính ấy. Nhưng Chúa biết, người sẽ mang lịch sử này tới đâu. Ta hãy cứ tiến lên phía trước, từ chính căn tính riêng của ta. Đừng giả vờ về căn tính của mình. Điều ấy không thành, không ích chi. Đó chính là duy tương đối. Điều đem chúng ta lại với nhau là đường sống. Chỉ có thiện chí mới đem phúc lợi lại cho anh chị em ta mà thôi. Và chúng ta tiến lên phía trước như anh chị em. Và mỗi người chúng ta đều làm chứng về căn tính của riêng mình cho mỗi người khác, và đối thoại với người khác. Rồi, khi cuộc đối thoại đã tiến triển đôi chút về các vấn đề thần học, một điều rất tốt đẹp, nhưng điều quan trọng nhất là cùng nhau bước đi mà không phản bội chính căn tính của riêng mình, không đeo mặt nạ cho nó. Không giả hình. Nghĩ tới điều này, quả có ích cho tôi. Các bạn thân mến, tôi khuyến khích các bạn duy trì và khai triển các truyền thống liên hệ tốt đẹp giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau tại Albany, và đoàn kết với nhau để phục vụ quê hương yêu dấu của các bạn. Nói cho vui một chút, căn phòng này trông giống như một trận đá banh, công giáo ở một bên, và bên kia là mọi người khác. Ai nấy đều vì thiện ích của quê hương và nhân loại. Các bạn hãy tiếp tục là dấu chỉ cho xứ sở của các bạn, và qua cả xứ sở các bạn nữa, rằng các liên hệ tốt đẹp và sự hợp tác phong phú thực sự là điều có thể có giữa những người đàn ông và đàn bà thuộc các tôn giáo khác nhau. Và tôi xin các bạn một ân huệ, xin các bạn cầu nguyện cho tôi vì tôi cần lời cầu nguyện này. Tôi thực sự cần nó. Xin cảm ơn các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Khí giới của Chúa Giêsu. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Chúa Giêsu đã sống một cuộc sống ẩn dật và yên hàng, mãi cho đến khi Ngài đến sông Giô-đan để chịu phép rửa từ tay của Thánh Gioan Tẩy Giả và tràn đầy Thánh Thần. Liền sau đó, người ta có cảm tưởng như toàn bộ các cửa hỏa ngục nổi dậy. Kinh Thánh ghi lại rằng, sau khi Chúa Cha công bố, này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Như vậy, sứ vụ công khai của Chúa Giêsu bắt đầu bằng một cuộc đối đầu trực diện với chính ma quỷ. Đây là cuộc đụng độ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Phải chăng cuộc đối đầu này không là trọng tâm của toàn bộ sứ vụ của Chúa Giêsu, không những trên trần gian, mà còn ngay cả sau khi Ngài về trời? Trận chiến quyết liệt và định mệnh mà Chúa Giêsu đã trải qua chính là cái chết của Ngài trên thập giá. Nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Giờ đây, khi Chúa Giêsu ngự bên hữu Chúa Cha, chiến tranh vẫn còn đó và vẫn tiếp tục cho đến khi Ngài bắt mọi kẻ thù phải quỳ dưới chân Ngài. Chúng ta đang sống trong giai đoạn bắt đầu từ cuộc đụng độ giữa con Thiên Chúa và ma quỷ trong nơi hoang địa, và sẽ chấm dứt vào một ngày trong tương lai khi, theo lời Thánh Gioan trong sách Khải Huyền, ma quỷ bị đẩy nhào xuống hồ lửa nơi dành cho con thú và các tiên tri giả. Ở đó, chúng sẽ bị hành hạ đêm ngày cho đến muôn đời. Sứ vụ của Chúa Giêsu bao gồm cái chết và sự phục sinh của Ngài đã được thực thi cũng trong cùng khung thời gian ấy. Chính vì thế mà trong Tin Mừng, chúng ta đọc không biết bao nhiêu lần về trận chiến của Chúa Giêsu. Thật thế, sứ vụ công khai của Chúa Giêsu bao gồm những cuộc trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Nhiều bệnh tật được Chúa Giêsu chữa lành có liên quan đến ảnh hưởng của ma quỷ. Hơn bất cứ nhân vật nào trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu là người có thế giá nhất để nói về ma quỷ. Các sách Tin Mừng đầy những trang nói về cuộc chiến của Ngài chống lại ma quỷ, và thập giá là trận chiến ác liệt nhất. Khi nhìn lại sứ vụ của Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tông Đồ viết rằng, con Thiên Chúa tỏ hiện là để tiêu diệt những việc làm của ma quỷ. Ngày nay, dường như con người thời đại không tin ở sự hiện diện và tác động của ma quỷ, và người ta cũng chẳng muốn nhắc đến nó nữa. Thay vì cảnh cáo về tác động của ma quỷ hay nghĩ đến ma quỷ, người ta khuyên chỉ nên tin tưởng và phó thác vào Chúa. Dĩ nhiên, tín thác là một trong những thái độ cơ bản của người tín hữu Kitô. Tuy nhiên, một thái độ như thế không hề có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ trước thế giới chúng ta đang sống. Thế giới thực hữu ấy, như Chúa Giêsu đã từng đương đầu với, là một thế giới bị ma quỷ khống chế và điều khiển. Không biết tới hay khinh thường một kẻ thù rất hung hãn là một thái độ điên rồ. Trong thời đệ nhị thế chiến, một số nhà lãnh đạo quốc gia nghĩ rằng tốt nhất là phải xoa dịu Adolf Hitler khi ông bắt đầu xâm chiếm một số nước Âu Châu. Nhưng cũng chính khi vuốt ve tên đồ tể này mà họ đã giúp châm ngòi nổ của đệ nhị thế chiến. Chúa Giêsu đã phải đương đầu với một kẻ thù còn khủng khiếp gấp bội phần những tên đồ tể trong lịch sử nhân loại. Trong ít nhất là ba dịp khác nhau, Ngài đã nói đến ma quỷ như kẻ thống trị thế gian. Đây không chỉ là một thứ ngôn ngữ bóng bẩy. Chúa Giêsu thực sự muốn nói đến một thực tại sống động, một thế giới thực hữu mà Ngài phải đương đầu từng giây từng phút. Chúng ta có thể so sánh sứ vụ của Chúa Giêsu trên trần gian với một cuộc đổ bộ. Ngài đến trong trần gian với nước Chúa và Ngài rao giảng tin mừng nước Chúa. Thánh Gioan Tẩy Giả nói rằng nước Chúa đang đến. Chúa Giêsu truyền lệnh cho các môn đệ rao giảng nước Chúa. Đây là bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Chúa Giêsu đến để mở ra cuộc chiến. Ma quỷ, kẻ đang thống trị thế gian, bị dồn vào thế bị tấn công. Trước khi Chúa Giêsu đến trong trần gian, trong hàng bao nhiêu kỷ nguyên, không ai dám thách thức sự thống trị của ma quỷ. Trong cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, ma quỷ muốn dâng hiến cho Ngài vương quốc của nó. Chúa Giêsu không chối cãi sự thống trị ấy của ma quỷ. Quả thật, ma quỷ đã và đang thống trị thế gian này, dù nó chỉ là một kẻ tiếm vị. Thật thế, ma quỷ chỉ là một kẻ tiếm vị. Quyền thống trị vũ trụ được Thiên Chúa ủy thác cho con người, nhưng vì chối bỏ và khước từ Thiên Chúa, con người đã chuyển nhượng quyền ấy cho ma quỷ. Ma quỷ không những thống trị vũ trụ, nó còn biến con người thành nô lệ của nó. Trước khi Chúa Giêsu đến trong trần gian, hầu như mọi người sinh ra trên mặt đất này đều bị đặt dưới quyền điều khiển của ma quỷ. Khi Chúa Giêsu đến, tình thế hoàn toàn thay đổi, và ma quỷ hiểu được điều đó. Chúa Giêsu đã thực hiện điều mà các tổ phụ và tiên tri trong Cựu Ước đều mong mỏi được thấy. Ngài đã ban cho các môn đệ khả năng có thể đánh bại ma quỷ. Sau một chuyến đi rao giảng trở về, các môn đệ đã vui mừng báo cáo với Chúa Giêsu. Thưa Thầy, nhân danh Thầy, ma quỷ cũng phải tuân phục chúng con. Chúa Giêsu đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của chiến thắng. Chúng ta không nên ngạc nhiên tại sao, kể từ lúc Chúa Giêsu đến trong trần gian, ma quỷ đã làm đủ mọi cách để ngăn ngừa sự mở rộng của nước Chúa. Nó dụ dỗ con người thờ lạy nó, nhưng nó đã thất bại. Nó có một quyền lực khủng khiếp, nhưng nó không thể nào đương đầu với quyền năng của Thiên Chúa. Trong hơn 2000 năm qua, quyền lực của ma quỷ đã bị đẩy lui và đang bị dồn vào chân tường. khi Chúa Giêsu chết trên thập giá. Không những ma quỷ bị đánh bại, ngày tàn của nó cũng đã được quyết định. Trong thư gửi giáo đoàn Colosse, Thánh Phaolô viết rằng, khi đã giải giới các quyền lực, Chúa Giêsu đã công khai biêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của Ngài. Viết những dòng này, hẳn Thánh Phaolô đã nghĩ tới cảnh quân đội La Mã bắt các tù binh trần truồng vượt qua các ngã đường và phải chịu cảnh dân chúng bêu diễu. Nhưng với ma quỷ, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Bị đánh bại, nhưng chưa chết. Đó là tình trạng của ma quỷ trong thế giới hiện nay. Ngay cả sau khi Chúa Giêsu đã chết và sống lại, ma quỷ vẫn là thần của thời đại này. Thánh Phêrô nhìn thấy ma quỷ như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Cũng như hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, tất cả những chiến sĩ phúc âm trong suốt dòng lịch sử nhân loại đều luôn luôn đề cao cảnh giác trước sức mạnh của ma quỷ. Hơn 6 tỷ con người trên trái đất này vẫn còn là mồi ngon của ma quỷ. Chính vì thế mà Chúa Giêsu vẫn tiếp tục gửi đạo binh của Ngài đến để chiến đấu, cũng như chính Ngài đã từng chiến đấu cách đây hơn 2000 năm. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một cậu bé rất thích câu cá. Một hôm, cậu ta phát hiện ông bảo vệ cái hồ ở gần nhà đi vắng. Vậy là cậu lẻn vào và câu trộm. Vừa câu được một con cá lên, thì nghe có tiếng bố mình nói sau lưng. con có trông thấy cái biển cấm câu cá ngoài kia không? Dạ có, con có thấy. Nghĩa là con đã biết rõ làm vậy là sai. Đừng tự dối mình, hãy thả con cá đó xuống. Và cậu bé nhăn nhó đáp, nhưng ông bảo vệ nghỉ phép rồi, ở đây lại vắng vẻ, chẳng ai biết cả. Nhưng ông bố cương quyết nói, một việc làm sai thì dù có ai biết hay không, nó vẫn là sai. Cậu bé thả con cá vừa câu được xuống hồ và đi về nhà. Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước. Cậu bé đó sau này lớn lên, và mỗi khi gặp những điều mà lương tâm buộc phải chọn lựa, làm một điều đúng hay sai, thì cậu luôn nhớ đến bài học ấy. Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn nói, thế nhân có hai cuộc sống khác nhau, một cuộc sống thực và một cuộc sống ảo. Cuộc sống ảo là cuộc sống ở trong tâm trí của mình hoặc trong dư luận của người khác. Người sống trong cuộc sống ảo thì đêm ngày vất vả để chăm chút và che chắn cho cuộc sống ảo đó. Khi có lỗi lầm hay tật xấu, thì họ tìm đủ mọi cách để che giấu và biện minh. Và giả như có được một nhân đức hoặc một công trạng nào đó, họ sẽ đem đi quảng bá đủ cách không biết mệt, để nhờ nhân đức hoặc công trạng đó, cuộc sống ảo của họ ngày càng thêm phát triển. Và có người cũng ví von, cuộc đời được diễn ra như một vở kịch. Ở trong đó, mỗi người đang đeo mặt nạ và đóng những vai trò khác nhau. Đôi khi chính bản thân họ cũng không nhận ra. Hay nói một cách khác, ít người đang sống với con người thật, với giá trị thật của chính mình. Khi họ đeo những chiếc mặt nạ vào, họ có thể làm bất cứ việc gì mà họ muốn. Họ có thể làm những hành động, những cử chỉ mà bình thường họ chẳng bao giờ dám làm. Họ sẽ trở thành một nhân vật nào đó mà họ thích. Họ có thể là ông hoàng hay một triệu phú. Không ai nhận ra thân phận thật của họ. Ngày 11 tháng 8 vừa qua, danh hài người Mỹ Robin Williams vừa thắt cổ tự tử do mắc chứng Parkinson và nghiện ma túy. Nhiều người rất bất ngờ vì một danh hài tài năng quanh năm suốt tháng đi gieo niềm vui cho thiên hạ lại phải kết liễu đời mình trong trầm cảm tự kỷ kéo dài. Vậy là đằng sau tiếng cười mà Robin Williams gieo cấy là một phận đời đầy bi kịch. Thật sự, ông chỉ sống với một nửa sự thật của đời mình, một nửa còn lại được che đậy bởi chiếc mặt nạ của sân khấu và phim trường. Tuổi nghề của nghệ sĩ thường không dài, và chiếc mặt nạ ấy cuối cùng đã rơi xuống, trả ông vua hài kịch về với thực tại đầy đắng cay. Sân khấu như một cuộc đời thu nhỏ, phía sau hào quang lung linh là những thân phận đầy đau khổ. Có rất nhiều nghệ sĩ đang từ đỉnh cao của thánh đường nghệ thuật đã rơi xuống vực sâu ngang trái của đời thường. Mà đâu chỉ có nghệ sĩ, rất nhiều người trong thế gian này cũng đeo mặt nạ mà sống. Thực tế đã có không ít cá nhân từng được tôn vinh là người đương thời, là gương sáng phố phường, hay điển hình về bảo vệ an ninh trật tự xã hội, đã bị vạch trần là tội phạm kinh tế hay trùm xã hội đen. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con là hãy sống thật, đừng giả hình. Có thì nói có, không thì nói không. Khi làm việc lành phúc đức, thì đừng để tay trái biết việc tay phải làm. Khi ăn chay thì đừng để ai biết. Và khi cầu nguyện thì vào phòng đóng kín cửa lại, để mọi việc lành con làm chỉ để một mình Chúa Cha, Đấng ngự trên trời biết mà thôi, và Người sẽ thưởng công cho chúng con. Xin cho chúng con đừng tự dối mình, và biết sống dưới cái nhìn đầy yêu thương của Chúa trong đời sống hàng ngày. Amen.
Con đã chọn, xin hướng dẫn đưa bước chân con để nên chứng nhân cho tình này, để đời con được sống chung yên. Vì lạy Chúa đường chân lý này con kiếm tìm, tìm chân lý cứu thoát nhân gian, tìm chân lý sáng soi cuộc đời và dìu dắt về nơi bên
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.